Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2016. Nga lên án kế hoạch của NATO tăng cường phòng thủ tại Đông Âu và vùng Baltic. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích NATO và đe dọa đáp trả bất cứ sự điều động lực lượng nào tới các nước thuộc khối Xô Viết cũ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các lực lượng Iraq hành quân chiếm lại thành phố Fallujah. Taliban bắt cóc mấy chục người ở miền Bắc Afghanistan. Và Bắc Triều Tiên hình như phóng phi đạn thất bại hôm thứ Ba.
Chuyện cá chết nóng trở lại sau cơn sốt chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những thông tin quốc tế mới nhất.
Các lực lượng an ninh Iraq mở cuộc hành quân hôm thứ Hai để chiếm lại thành phố Fallujah từ tay nhà nước Hồi giáo. Các chỉ huy quân sự cho hay các cuộc tấn công tại nhiều điểm khác nhau đã diễn ra tại các cứ địa này của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Một binh sĩ của lực lượng đặc biệt Iraq nói với đài VOA qua điện thoại rằng các lực lượng đặc biệt của Iraq và các cuộc hành quân đặc biệt tiến vào thành phố, chiếm lại từng khu phố một và giao cho các khu vực được giải phóng cho cảnh sát, quân đội và các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đa số thuộc nhóm Hash al-Sahabi, một nhóm đa số là dân quân Shia hợp tác với chính phủ. Binh sĩ của lực lượng đặc biệt Iraq nói với đài VOA, từng bước một chúng tôi tiến chiếm và dương cờ Iraq lên. Có nhiều binh sĩ thuộc các lực lượng đặc biệt và các lực lượng tham gia cuộc hành quân đặc biệt của Iraq thiệt mạng trong vụ pháo kích bằng súng cối và bom đạn. Không có giao tranh giáp lá cà. Binh sĩ này nói nhiều chiến binh nhà nước Hồi giáo bị hạ sát, một số bị bắt sống và đang bị thẩm vấn. Từ lúc giao tranh khởi sự có những lo ngại về thường dân bị kẹt bên trong thành phố do nhà nước Hồi giáo kiểm soát này. Các giới chức Afghanistan hôm thứ Ba cho hay Taliban bắt cóc mấy mươi người làm con tin gần thành phố Kunduz ở miền Bắc nước này. Các phần tử hiếu chiến này hình như đã lập một chốt kiểm soát trên xa lộ chính trong vụ đột kích trước rạng đông gần thủ phủ tỉnh Kunduz và đã chặn xe chở khách và xe cộ trên tuyến đường từ Kunduz đến thủ đô Kabul. Một chỉ huy cảnh sát khu vực, ông Sir Aziz Kamawar, nói với đài VOA rằng các phần tử Taliban đã bắt đi ít nhất 52 hành khách và giết chết 17 người. Cư dân địa phương thấy xác của hành khách trôi trên sông Chadara ở gần đó. Tin nói rằng các phần tử Taliban ban đầu bắt đi hơn 200 người, nhưng sau đó đã thả phần lớn những người đó ra. Hiện chưa rõ những người bị bắt có phải là các viên chức chính phủ hay các nhân viên của các lực lượng an ninh quốc gia, mục tiêu nhắm đến chính trong các cuộc tấn công của Taliban. Ông Kamawar không loại bỏ khả năng có một số nhân viên của các lực lượng an ninh nằm trong số các con tin. Phe Taliban đã chiếm quyền kiểm soát tỉnh Kunduz trong một khoảng thời gian ngắn hồi tháng 9 năm ngoái. Các lực lượng Afghanistan đã chiếm lại thành phố mang tính chiến lược này vài ngày sau đó với sự yểm trợ của không quân Mỹ. Nhưng cư dân ở đó cho hay các phần tử Taliban khi rút khỏi thành phố đã hình thành những nơi trú ẩn tại các quận ven thành phố và kể từ đó thỉnh thoảng mở những vụ tấn công du kích. Trong khi đó, các cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Afghanistan và phe Taliban tiếp tục diễn ra tại ba quận ở tỉnh Helmand, ở miền nam Afghanistan. Giao tranh tại các quận Nadali, Gilash và Marja đã nổ ra từ hôm thứ Bảy khi các phần tử Taliban mở một loạt cuộc tấn công có phối hợp. Các chỉ huy cảnh sát địa phương xác nhận 50 người thuộc các lực lượng an ninh Afghanistan thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương. Phe Taliban nói họ bao vây khu vực này và mở rộng cuộc tấn công hướng đến thủ phủ Lashkargah. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng cuộc phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba hình như đã thất bại. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói cuộc phóng phi đạn được cho là đã thất bại. Chúng tôi đang phân tích và quan sát kỹ tình hình và tiếp tục cảnh giác cao độ. Tư lệnh Liên quân Nam Triều Tiên ra một thông báo nói rằng phi đạn được phóng vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ Hai ở miền đông gần thành phố cảng Wonsan. Trước đó trong ngày, hãng tin NHK của Nhật Bản nói rằng Tokyo đặt quân đội trong tình trạng báo động trước khả năng sẽ xảy ra vụ phóng phi đạn. Nhật Bản cũng ra lệnh cho các chiến hạm của họ bắn rơi bất cứ phi đạn nào đe dọa lãnh thổ của họ. Một giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Seoul đã duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu. Các giới chức không xác định phi đạn được phóng thuộc loại gì, nhưng tin tức nói rằng hình như đó là phi đạn tầm trung Musudan, giống như phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 lần không thành công hồi tháng 4. Tin nói phi đạn này có tầm xa khoảng từ 3.000 cho tới 4.000 km, có nghĩa là nếu phóng thành công, nó có thể bắn đến Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Guam. Phi đạn Musudan được chế tạo dựa theo thiết kế của một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Liên Xô cũ. Bắc Triều Tiên đã cải biến để có thể phóng phi đạn này từ những bệ phóng di động trên mặt đất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, đã yêu cầu chính phủ của lãnh tụ Kim Jong-un quay trở lại bàn đàm phán quốc tế về giải trừ hạt nhân, để đổi lại bằng viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Hồi tháng 3, Liên Hiệp Quốc áp dụng thêm các lệnh trừng phạt gắt gao để tăng sức ép đòi Bình Nhưỡng phải tuân thủ các lệnh cấm, nhưng Bắc Triều Tiên đã đáp lại bằng việc thực hiện hàng loạt vụ phóng phi đạn tầm trung và tầm ngắn hầu như mỗi tuần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
68-86% tỷ lệ bầu nào dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một tờ báo ở trong nước đã âm thầm thay đổi con số người dân bầu cho Tổng Bí thư của Việt Nam sau khi đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội đứng trên cả ông Nguyễn Phú Trọng. Trong ấn bản giấy ra ngày 28 tháng 5, tờ Tiền Phong đăng bài viết có tựa đề Ông Hoàng Trung Hải trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cao nhất Hà Nội. Bản tin ngắn có đoạn, xin trích, trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 68,32%. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, trên phiên bản điện tử của Tiền Phong, con số 68,32% của ông Trọng đã được đổi thành 86,32%. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh, cựu ký giả từng đảm trách vị trí cao trong một tờ nhật báo của Việt Nam, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng đó là sự việc rất lạ. Ông nói thêm.
Người ta có thể sai sót con số, nhưng không thể sai sót cái việc mà xếp thứ tự cao thấp được. Báo Tiền Phong ban đầu đưa tin là ông Hoàng Trung Hải là trúng phiếu cao nhất là 87%. Rồi đến thứ nhì là bà Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Và xếp thứ ba là ông Nguyễn Phú Trọng, 68,32%. Một cái thông tin quan trọng như vậy là phải nhận từ Ủy ban bầu cử của thành phố Hà Nội đưa qua. Thông tin đó chắc chắn là phải được Bí thư Thành ủy Hà Nội duyệt trước khi đưa qua cho báo chí. Qua 3-4 lần duyệt như vậy thì chắc chắn không thể nào mà có con số sai được. Sau khi đăng lên này có thể là gây một cái dư luận nó không hay. Là tại sao ông Tổng Bí thư chỉ có 68,32% phiếu, cho nên có sự chấn chỉnh. Và qua ngày hôm sau thì tất cả báo chí đồng loạt đưa lại tin là ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với số phiếu là 86,32%.
Ông Tranh cho biết thêm rằng hiện giờ ông chưa thấy đính chính nào trên báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Nhật báo thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 và sự kiện này đã chìm nghỉm giữa các thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội nhưng hầu hết đã không thể vượt qua được vòng hiệp thương ở địa phương. Tuy nhiên, theo blogger Tranh, việc tự ứng cử này cũng đã có những tác động nhất định. Ông nói tiếp.
Qua cái đợt vừa rồi thì một số những cái điểm bầu cử, số tỉnh, số địa phương thì thấy cái tỷ lệ mà người trúng phiếu, trúng cử là rất thấp, không cao 9 mấy% như những lần trước. Qua đó thì thấy rằng là cái đợt bầu cử này là người dân là cũng đã có nhận thức được phần nào chú ý đến việc bầu cử của mình, chứ không phải bầu lý lệ cho có như hồi xưa. Mà nhận thức này có được là do cái đánh động của số ứng cử viên tự do vừa rồi á.
Báo chí trong nước dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chậm nhất 11 tháng 6 sẽ công bố kết quả bầu cử. Theo các thông tin ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách được cử tri Cần Thơ bầu chọn. Trong khi đó, phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ hơn 86%. Vụ đấu tố MC, cá chết nóng trở lại sau cơn sốt Obama. Một cuộc tranh luận trên truyền hình Việt Nam về động cơ chia sẻ tin cá chết trên Facebook đang gây sốt dư luận và bị nhiều người coi là một cuộc đấu tố công khai. Nữ MC kỳ cựu của VTV, Tạ Bích Loan, dẫn dắt chương trình 60 phút mở với sự tham gia của MC Phan Anh cùng một số các khách mời khác. Bà Loan hỏi ông Phan Anh về động cơ chia sẻ clip thử nghiệm hai con cá chết được thả vào nước được cho là lấy từ khu công nghiệp Vũng Áng, do kênh VTC thực hiện. Bà Loan sau đó tiếp tục dẫn dắt những người tham gia trao đổi và đặt câu hỏi liên quan tới việc chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều lần nhắc tới từ động cơ. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nói rằng vụ việc cuốn trôi đi dư luận về Obama và về vụ tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận định với VOA Việt ngữ rằng cuộc thảo luận có thể được coi là màn đấu tố đối với MC Phan Anh và là một phần trong chiến dịch của nhà cầm quyền. Nhà hoạt động từng xuống đường biểu tình vụ cá chết nói tiếp.
Họ đang muốn là bịt cái thông tin, tức là che đậy thông tin, không cho hệ thống truyền thông của nhà nước đưa tin về cái chuyện là cá chết, biển chết và thảm họa môi trường nữa. Có nghĩa là họ cứ lờ đi. Theo cái chiến thuật như tiếng Việt các cụ hay dùng dân gian là để đâu cứ cho qua bụi. Người dân người ta đòi minh bạch thông tin, đòi những cái biện pháp mà chính phủ phải đưa ra để khắc phục những hậu quả đó. Thế thì họ cũng lợi thì cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 54 đã qua mà họ không có một cái trả lời, chưa ra cái nguyên nhân rồi đưa ra những cái giải pháp.
Blogger Tuyến nói thêm rằng chưa nói chuyện thực nghiệm đúng sai, việc ông Phan Anh dẫn lại clip đó với những bình luận mang tính cá nhân về chuyện xã hội liên quan tới cuộc sống của người dân là chuyện rất bình thường. Ông Tuyến nói thêm rằng người ta lôi ông Phan Anh lên bởi vì ông ấy có số lượng người theo dõi đông và có một chút ảnh hưởng trong xã hội. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cũng như VTV để lấy ý kiến. MC Phan Anh từng nêu chuyện hai mẹ con người phụ nữ, theo lời anh bị đàn áp trong cuộc biểu tình về vụ cá chết trong tháng này. Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ cá chết, chiều 31 tháng 5, luật sư Trần Vũ Hải đã thay mặt hơn 30 chuyên gia và nhà khoa học đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư liên quan đến thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung để yêu cầu cung cấp thông tin và nêu ra một số kiến nghị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info.
Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã có chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam. Mặc dù ông không ghé thăm Đà Nẵng, nhưng nhiều người ở thành phố này vẫn theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của ông và tỏ lạc quan về những kết quả của chuyến thăm. Anton Tường Trình từ thành phố ven biển được xem là một trung tâm kinh tế du lịch ở miền Trung Việt Nam.
Nằm gần như ở giữa quãng đường nối thủ đô Hà Nội ở miền Bắc với trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam. Đà Nẵng nổi tiếng về các bãi biển đẹp, đường xá được quy hoạch đẹp đẽ và bộ máy công chức được cho là nghiêm túc, gần dân hơn so với các tỉnh thành khác. Tuy nhiên, với dân số hơn 1 triệu người và không có nhiều trao đổi thương mại giáo dục với Mỹ, những người sắp xếp chương trình cho Tổng thống Mỹ hẳn là đã khó tìm ra lý do để ông ghé thăm thành phố trong khoảng thời gian quý báu của ông. Dù không được trực tiếp đón ông, song đối với người dân Đà Nẵng, những thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Việt Nam mới là điều quan trọng. Việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép cho Đại học Fulbright, hai nước nỗ lực thông qua Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng như hai nước nhất trí về dự định thực hiện sáng kiến hợp tác cất trữ thiết bị y tế và cứu trợ nhân đạo là những kết quả được nhiều người Đà Nẵng quan tâm đặc biệt. Nhận xét chung về tương lai quan hệ Việt-Mỹ sau chuyến thăm của ông Obama, tất cả những người dân mà thông tín viên của VOA gặp gỡ trên đường phố đều nói những điều tốt đẹp. Hầu hết mọi người đều nhìn vào khía cạnh kinh tế của mối quan hệ. Trương Thị Trọng, 20 tuổi, hiện là nữ sinh tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, nói:
Theo em thì quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ quan hệ ngoại giao sẽ là phát triển hơn. Mỹ sẽ giúp đỡ nhiều cho nước ta nhiều hơn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia sẽ ngày càng gắn bó thân thiết hơn.
Nữ sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo, 20 tuổi, tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng kỳ vọng:
Theo em thì quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn. Mỹ sẽ tài trợ cho Việt Nam nhiều hơn để phát triển kinh tế. Mình sẽ mở rộng giao lưu với Mỹ nhiều hơn. Về kinh tế thì Mỹ sẽ hỗ trợ nguồn vốn để Việt Nam phát triển về nhiều mặt.
Ngoài những ý kiến nêu lên sự lạc quan về quan hệ kinh tế, cũng có người thể hiện niềm tin rằng quan hệ tốt lên với Mỹ sẽ giúp ích cho nhân quyền và cải thiện nền dân chủ ở Việt Nam, cho dù hai từ này đã không được nêu ra trực tiếp trong câu trả lời phỏng vấn. Ông Tạ Thanh Hải, 46 tuổi, một viên chức nhà nước, nói:
Chuyến thăm của Tổng thống Obama nó đem đến nhiều cái sự thuận lợi và cái tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ của hai nước. Ví dụ như dỡ bỏ lệnh bán vũ khí, cũng như là cái trao đổi thương mại mậu dịch thì nó sẽ mở ra được một số cái quan hệ tốt hơn sau này. Cái trước mắt là củng cố quan hệ với Mỹ thì mình lợi về mặt kinh tế, giáo dục và một số cái giá trị gọi là giá trị căn bản của nhân loại, về những cái giá trị phổ quát của nhân loại.
Ở một đất nước mà các đề tài về nhân quyền, dân chủ bị coi là nhạy cảm, nhiều người hoạt động để thúc đẩy nhân quyền, dân chủ bị sách nhiễu, thậm chí bị khép vào một số tội danh hình sự để nhận án tù. Việc một viên chức dùng các từ giá trị phổ quát của nhân loại để thay thế là điều dễ hiểu. Trong khi đa số người được phỏng vấn tỏ ra phấn khích về tương lai của mối quan hệ song phương, cũng có ý kiến cho rằng sẽ không có gì thay đổi. Bùi Phi Long, 21 tuổi, nam sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, nói:
Ông nghỉ thì cũng vần vầy đấy nhưng cũng khác rồi.
Trên thực tế, đa số vẫn có kỳ vọng quan hệ Mỹ-Việt sẽ ngày càng tốt lên. Những người được phỏng vấn nói với VOA rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ. Ông Nguyễn Văn Phước, 54 tuổi, người làm công tại một nhà hàng ven biển, nêu ra suy nghĩ:
Rất có lợi cho Việt Nam. Nền kinh tế của Việt Nam mình sẽ có cơ hội và những nhân tài của đất nước mình sẽ đưa qua nước ngoài học để mà có những cái nhân tài đưa về nước mình hỗ trợ cho nước mình, coi như là có một cái nền kinh tế coi như xóa đói giảm nghèo sẽ đi lên.
Trong tuyên bố chung của hai nguyên thủ Mỹ và Việt Nam, có nói hai nước đã ký ý định thư về sáng kiến hợp tác cất trữ thiết bị y tế và cứu trợ nhân đạo Tamsi ở Đà Nẵng, thành phố có vị trí chiến lược ven Biển Đông. Điều này được nhiều người Đà Nẵng xem là một việc tốt. Viên chức nhà nước tên Hải nói:
Cái đấy thì quá tốt cho người dân cũng như cho chính phủ hai nước. Vì trước đây thì Mỹ cũng có hỗ trợ một số về mặt cảnh sát biển đó. Và nếu như mà thiết lập những cái đấy thì tôi nghĩ rằng cái an ninh về chủ quyền Việt Nam càng ngày càng tốt hơn.
Đánh giá về tác động của quan hệ Mỹ-Việt đến việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, nữ sinh viên tên Trọng nói:
Mỹ sẽ là nước đứng sau Việt Nam để có thể là hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong vấn đề Biển Đông.
Còn ông Sinh và ông Hải cho rằng vai trò của Mỹ sẽ làm Trung Quốc phải dè chừng với ý định dùng lợi thế là nước lớn để bắt nạt nước nhỏ. Ông Sinh nói:
Cái này là giúp hết cho Việt Nam rất là lớn, tại vì dù sao cũng có một nước cường quốc coi như quan hệ với Việt Nam chặt chẽ với vấn đề an ninh, quốc phòng. Thì dĩ nhiên là Trung Quốc cũng phải dè dặt, không phải đơn giản mà ân thị nước lớn được.
Trong tuyên bố chung của hai nguyên thủ cũng như khi phát biểu tại một số sự kiện lớn khác nhau, Tổng thống Obama đề cập việc Mỹ sẽ tiếp tục làm việc cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề di sản chiến tranh như tẩy độc chất da cam dioxin và giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đà Nẵng là một trong những nơi ở Việt Nam có điểm nóng ô nhiễm chất da cam dioxin là sân bay của thành phố. Mới đầu tháng này, trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, dự án tẩy độc sân bay do Mỹ cung cấp phần lớn tài chính đã hoàn tất giai đoạn 1 với 45.000 mét khối đất được làm sạch. Liệu người dân Đà Nẵng có còn xem các vấn đề di sản chiến tranh này là những khúc mắc trong quan hệ giữa hai nước hay không? Ông Hải trả lời.
Cái đấy thì cũng đã có quá trình để mà xúc tiến cái việc, ví dụ như là bơm mìn sau chiến tranh hoặc là chất độc da cam. Ngay tại sân bay Đà Nẵng hiện nay, theo tôi biết, đã xử lý cơ bản về cái kho chất độc da cam đấy. Và chính phủ Mỹ cũng hỗ trợ hết sức về kỹ thuật và tài chính để giải quyết tận gốc cái vấn đề đấy. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cả quá trình làm rồi, chứ không còn vướng mắc gì nữa. Chỉ chờ kết quả cuối cùng cho tốt đẹp thôi.
Những người ở Đà Nẵng mà VOA tiếp xúc được đa số đều lạc quan và nhìn một cách tích cực về tương lai quan hệ Mỹ-Việt. Họ mong sẽ có lần đầu tiên được đón tiếp một Tổng thống Mỹ đến thành phố. Hy vọng của họ có thể trở thành hiện thực hay không, phải chờ đến cuối năm 2017 mới rõ, khi Đà Nẵng là chủ nhà của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm qua nói hội nghị thượng đỉnh dấu mốc sắp tới sẽ tăng cường sự phòng vệ của Liên minh và ngăn chặn sự có mặt của Nga tại Đông Âu và vùng Baltic. Ông đang thăm Ba Lan trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw. Trong khi đó, hội nghị nghị viện NATO tại thủ đô Tirana của Albania kêu gọi các thành viên của Liên minh ủng hộ mạnh mẽ các nước thành viên ở phía Nam và phía Đông, tin rằng an ninh của họ đang bị đe dọa. Một đại diện của Nga tại NATO ở Bruxelles cáo buộc tổ chức này đang dùng lại những phương thức của thời chiến tranh lạnh. Thông tin viên Zlatisa Hock có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Nga đang tập trận tại một vài vùng, trong đó có những vùng gần biên giới Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Các giới chức nói các lực lượng quân sự đang được huấn luyện để duy trì tư thế sẵn sàng cao độ nhằm ứng phó với những kế hoạch của NATO để điều động lực lượng gần biên giới Nga. Nga cũng nói sẽ điều động máy bay ném bom tầm xa, có khả năng mang vũ khí hạt nhân đến Crimea, bán đảo tại Hắc Hải thuộc Ukraine mà Nga đã sáp nhập cách đây một năm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg loan báo liên minh này sẽ điều động một lực lượng luân chuyển trú đóng tại sườn phía đông của NATO, nhất là tại Ba Lan và vùng Baltic.
Tất cả những việc mà chúng tôi làm đều có tính cách phòng vệ và tương xứng và tuyệt đối phù hợp với những cam kết quốc tế của chúng tôi.
Moscow bác bỏ lập luận này và đe dọa đáp trả bất cứ sự điều động nào của NATO đến những nước thuộc khối Xô Viết cũ. Trong chuyến thăm Hy Lạp tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích NATO thiết lập lá chắn phi đạn tại Romania.
Làm thế nào mà việc này lại không có gây nguy hại cho chúng tôi? Dĩ nhiên là có. Do đó chúng tôi bị buộc phải phản ứng thích đáng. Và nếu ngày hôm qua, những phần đất này tại Romania không biết cảm giác bị nằm trong tầm ngắm là như thế nào, thì ngày nay chúng tôi phải có những biện pháp để bảo đảm an ninh của chúng tôi.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng phản ứng của Nga đối với lá chắn phi đạn là quá đáng.
Tôi nghĩ là Tổng thống Putin nhận thức được điều mà tôi nhìn thấy trong tuyên bố của ông ấy là một bình luận có tính cách nghi thức về tình hình hiện nay. Đây là điều đã được thảo luận từ nhiều năm nay và không có gì là đáng ngạc nhiên hết.
Tại một cuộc họp ở Albania hôm qua, người đứng đầu hội nghị nghị viện NATO, ông Mike Turner, cảnh báo là xâm lấn của Nga phải được ngăn chặn.
NATO, Liên Hiệp Âu Châu và ngay cả Nga đã cùng nhau làm việc để vượt qua những chia rẽ và tranh chấp tại Nam Tư cũ. Nhưng sau đó thì Moscow đã quyết định là những lợi ích của Nga được phục vụ tốt hơn bằng cách chống lại chúng ta, thay vì làm việc cùng với chúng ta. Và để có thể ảnh hưởng đến tình hình thế giới, Nga đã quyết định là họ phải phá hoại và chia rẽ những nước khác, và thậm chí họ còn dùng vũ lực để chống lại các nước láng giềng.
Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, cáo buộc liên minh đang dùng những phương pháp của thời chiến tranh lạnh trong các vấn đề an ninh. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay trên nhật báo Rossiya Gazeta, ông công nhận là xu thế tiến về phía tệ hại hơn nữa của các mối quan hệ vẫn chưa chấm dứt.
với việc tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel, một người có chủ trương dân tộc cực đoan, tuyên bố hậu thuẫn cho giải pháp hai quốc gia, các nhà phân tích cho rằng cuộc họp cấp bộ trưởng sắp diễn ra ở Paris nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine có thể làm cho Israel nhượng bộ, đôi chút để làm cho tiến trình hòa bình tiến về phía trước. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao ở Washington.
Leo thang bạo động hồi gần đây giữa Israel và Palestine cho thấy xung đột đã trở thành hiện trạng cho cả đôi bên. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhìn thấy một tia hy vọng sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, một người thuộc phe diều hâu, tuyên bố hậu thuẫn cho điều mà ông gọi là hai quốc gia cho hai dân tộc. Trong lúc chuẩn bị tới dự cuộc họp ở Paris trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông vẫn hy vọng có được một giải pháp lâu dài sau khi cuộc hòa đàm Israel-Palestine bị đổ vỡ cách đây hơn 2 năm.
I will work with the French, I'll work with the Egyptians, I will work with...
Tôi sẽ làm việc với Pháp, tôi sẽ làm việc với Ai Cập, tôi sẽ làm việc với cộng đồng Ả Rập. Tôi sẽ làm việc một cách chân thành với cộng đồng thế giới trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm một cách thức để giúp cho các bên nhận thấy con đường trở về. Và rốt cuộc họ sẽ tìm thấy con đường đưa họ tới một hiệp định về quy chế chung cuộc, một hiệp định phù hợp với nhu cầu của đôi bên và nhu cầu của khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù các vị bộ trưởng không nên lạc quan quá độ, nhưng diễn tiến mới nhất này có thể giúp cho tiến trình hòa bình tiến về phía trước. Ông Nathan Sachs, một chuyên gia Trung Đông của Viện Brookings ở Washington cho biết.
Họ có thể làm cho Israel nhượng bộ đôi chút về ý tưởng này, nhưng xác suất có được một sự đột phá quan trọng, một sự chuyển động lớn trong tiến trình hòa bình vẫn còn ở mức khá thấp.
Cuộc họp ở Paris tuần này không có sự tham dự của Israel và Palestine, có mục đích chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế để ấn định những điều kiện mới cho cuộc điều đình về việc thành lập một nước Palestine bên cạnh Israel.
Cơ quan tiền lương Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNSCR hôm thứ Ba cho hay hơn 2.500 di dân tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu đã mất mạng trong năm 2016 tính đến thời điểm này. Trong 5 tháng đầu của năm 2015, 1.855 di dân thiệt mạng. Người phát ngôn William Spindler của UNSCR trong một cuộc họp báo tại Geneva cho biết bình quân trong các chuyến vượt Địa Trung Hải nói chung, tỷ lệ mất mạng là 1/81. Ông nói thêm rằng tuyến từ Bắc Phi đến Italia còn nguy hiểm hơn với 2.119 người mất mạng ghi nhận được tính đến thời điểm này trong năm. Và như vậy tỷ lệ mất mạng cao đến 1/23. Theo UNHCR, đa số thuyền nhân đi tuyến này là từ các nước Nigeria và Gambia, trong khi đa số thuyền nhân Syria, Afghanistan và Iraq tiếp tục đi tuyến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Tin thể thao, Golden State Warriors chuẩn bị đấu với Cleveland Cavaliers trong loạt trận chung kết tranh chức vô địch Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ, gọi tắt là NBA, mùa giải thứ hai liên tiếp. Đội đương kim vô địch Warriors tối thứ hai vừa qua đã giành được quyền vào tranh loạt trận chung kết NBA bằng chiến thắng 96-88 trước đội khách Oklahoma City Thunder trong trận thứ bảy và là trận quyết định của loạt trận chung kết tranh chức vô địch bên Tây của Mỹ. Chiến thắng trong tối thứ hai là đỉnh điểm của cuộc rượt đuổi ngoạn mục của Warriors sau khi đội này đã bị dẫn trước với 3 trận thua và chỉ 1 trận thắng. Trong loạt 7 trận chung kết, đẩy họ tới nguy cơ mất cơ hội bảo vệ chức vô địch NBA và xóa đi thành tích kỷ lục 73 trận thắng trong mùa giải thường.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.